là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những tin chính sau: Hội đồng nhân dân hai tỉnh Yên Bái, Lào Cai trao đổi kinh nghiệm và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. 2 tháng đầu năm, huyện Trấn Yên đã trồng mới được hơn 80 hectare dâu. Tiếp đó là ghi nhận nông dân Yên Bái tích cực chăm sóc cây trồng vật nuôi. Phần cuối chương trình là thông tin quốc tế và thể thao. Bây giờ như thường lệ là những thông tin diễn ra trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua tại thành phố Lào Cai, Thường trực Hội đồng nhân dân hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm và ký kết biên bản ghi nhớ giữa Hội đồng nhân dân hai tỉnh. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chương trình hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh Yên Bái, Lào Cai. Đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái, đồng chí Vũ Văn Cai, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo các ban và văn phòng Hội đồng nhân dân hai tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của Hội đồng nhân dân hai tỉnh và thống nhất về mối quan hệ hợp tác về hoạt động giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, các cơ quan Hội đồng nhân dân và văn phòng hai tỉnh nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái nhất trí với các nội dung của biên bản ghi nhớ, với nguyên tắc chung, phương thức hợp tác và 7 nội dung chính về công tác phối hợp, trao đổi kinh nghiệm, bao quát toàn diện các hoạt động của Hội đồng nhân dân trong công tác tổ chức kỳ họp, công tác thẩm tra, giám sát, tiếp xúc cử tri, hoạt động bồi dưỡng nâng cao cho đại biểu, công tác tổ chức cán bộ và công tác tham mưu phục vụ của văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng thời, thông tin về tình hình chung của tỉnh Yên Bái, kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí cũng cho biết từ đầu nhiệm kỳ, tỉnh Yên Bái đã tập trung hoàn thiện thể chế chính sách. Tỉnh đã ban hành 11 nghị quyết chuyên đề, 7 chương trình hành động, 2 quy chế của tỉnh ủy, 80 nghị quyết chỉ thị, quy định, đề án của Ban Thường vụ tỉnh ủy. Qua đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ, dự ước có 18 trên 19 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh. 1 trên 19 chỉ tiêu cần tập trung chỉ đạo quyết liệt và có giải pháp tích cực để phấn đấu hoàn thành. Hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh có vai trò tích cực đổi mới sự phát triển. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã tham mưu cho Ban Thường vụ tỉnh ủy ban hành chỉ thị số 19 về nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp. Để tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động Hội đồng nhân dân, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh mong muốn nhận được sự chia sẻ kinh nghiệm của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai, thường xuyên duy trì các cuộc làm việc giữa hai lãnh đạo các cơ quan Hội đồng nhân dân của hai tỉnh để thống nhất triển khai các nhiệm vụ có liên quan, đồng thời tích cực trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Văn Cai, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai thông tin nhanh về kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Đồng chí cũng đặc biệt ấn tượng khi Yên Bái đưa chỉ số hạnh phúc là một trong những chỉ tiêu nghị quyết của đại hội và ban hành chỉ thị số 19 về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp. Đồng chí đề nghị hai bên thống nhất tập trung đẩy mạnh phối hợp, trao đổi những kinh nghiệm hay, phương pháp thực hiện công tác thẩm tra, giám sát, khảo sát, cách thức tổng hợp và theo dõi việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, phối hợp trao đổi kinh nghiệm trong việc lựa chọn nội dung, cách thức tổ chức chất vấn tại kỳ họp Hội đồng nhân dân cũng như chất vấn giải trình phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân. Đồng chí khẳng định việc trao đổi kinh nghiệm và ký kết biên bản hợp tác giữa Hội đồng nhân dân hai tỉnh là bước cụ thể hóa các chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Tỉnh ủy Lào Cai và Tỉnh ủy Yên Bái giai đoạn 2023-2025, tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác toàn diện, thực chất và hiệu quả giữa Hội đồng nhân dân hai tỉnh, tăng cường các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác Hội đồng nhân dân của hai tỉnh. Tại hội nghị, Thường trực Hội đồng nhân dân hai tỉnh đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm thống nhất thúc đẩy mối quan hệ hợp tác về hoạt động giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, các cơ quan Hội đồng nhân dân hai tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, bảo đảm thiết thực hiệu quả, tích cực đổi mới thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân.
Hội đồng nhân dân huyện Yên Bình khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa tổ chức kỳ họp thứ 12 chuyên đề thông qua đề án sáp nhập xã Yên Bình vào xã Bạch Hà thành xã Bạch Hà sau khi lấy ý kiến của cử tri. Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe thông qua tờ trình đề án sáp nhập xã Yên Bình vào xã Bạch Hà thành xã Bạch Hà, huyện Yên Bình sau khi lấy ý kiến cử tri. Theo đó, xã mới sau sáp nhập tên là xã Bạch Hà có diện tích tự nhiên 30.361 km², quy mô dân số 8.756 người, trong đó người dân tộc thiểu số chiếm 54,5%. Phía đông xã Bạch Hà mới giáp danh xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. phía tây giáp xã Vinh Kiên và xã Vũ Linh, phía nam giáp thị trấn Thác Bà, phía bắc giáp xã Trân Sơn, xã Lang Quán, huyện Yên Sơn, xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang và xã Phúc An, huyện Yên Bình. Kết quả lấy ý kiến cử tri biểu quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã đối với xã Bạch Hà đã có tổng số 3.160 cử tri đồng ý, đạt 100%. Đối với xã Yên Bình có 2.895 trên 2.991 cử tri đồng ý, đạt tỷ lệ 96,8%. Hội đồng nhân dân hai xã Yên Bình và Bạch Hà đã tổ chức kỳ họp thứ 8 chuyên đề để biểu quyết thông qua đề án sáp nhập xã Yên Bình và xã Bạch Hà. Sau khi lấy ý kiến của cử tri, 100% đại biểu triệu tập biểu quyết nhất trí tán thành việc sáp nhập. Tại kỳ họp thứ 12 chuyên đề, Hội đồng nhân dân huyện Yên Bình, 100% đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về việc sáp nhập xã Yên Bình và xã Bạch Hà thành xã Bạch Hà. Tại kỳ họp, đồng chí An Hoàng Linh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đề nghị sau khi có nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện chỉ đạo văn phòng, các cơ quan liên quan làm tốt công tác phối hợp để hoàn thiện thủ tục hồ sơ, thực hiện đề án sáp nhập sớm nhất. Đồng thời đề nghị các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện thực hiện tốt chức năng giám sát, thường xuyên lắng nghe, ghi nhận ý kiến của cử tri để phản ánh đến cấp ủy chính quyền, chỉ đạo giải quyết kịp thời những bất cập vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.
Hội cựu thanh niên xung phong huyện Trấn Yên vừa tổ chức thành công đại hội đại biểu lần thứ tư, nhiệm kỳ 2023-2028. Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội cựu thanh niên xung phong huyện Trấn Yên đã kết nạp 70 hội viên mới. Tổ chức hội các cấp đã xây dựng được quy chế hoạt động đổi mới phù hợp theo từng giai đoạn, công tác nghĩa tình đồng đội và đền ơn đáp nghĩa phát huy hiệu quả. Các cấp hội cơ sở đã xây dựng được quỹ nghĩa tình đồng đội 105 triệu đồng bằng hình thức huy động xã hội hóa. Hội đã hỗ trợ xây dựng 7 nhà tình nghĩa cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 1,5 tỷ đồng, tặng 3 sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng. Các phong trào thi đua yêu nước như hội viên thanh niên xung phong chung tay xây dựng nông thôn mới, thanh niên xung phong nêu gương sáng làm theo lời Bác dạy, cựu thanh niên xung phong động viên con cháu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, làm kinh tế giỏi, giúp nhau xóa đói giảm nghèo bền vững được phát huy đã giúp hội viên tin tưởng, đồng thuận, có thêm động lực phấn đấu xây dựng cuộc sống. Nhiệm kỳ 2023-2028, Hội cựu thanh niên xung phong huyện Trấn Yên phấn đấu hoàn thành 6 chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm như xây dựng quỹ nghĩa tình đồng đội tại mỗi chi hội, ít nhất mỗi chi hội đều có một mô hình thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi, 100% chi hội có bản tin cựu thanh niên xung phong, 100% gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa, con em không mắc tệ nạn xã hội.
Triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024, tỉnh Yên Bái đều giao kế hoạch vốn gần 2.000 tỷ đồng. Trong đó vốn đầu tư phát triển là gần 800 tỷ đồng, gồm vốn ngân sách trung ương gần 670 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương đối ứng gần 94 tỷ đồng, vốn sự nghiệp trên 1.000 tỷ đồng. Với nhiều nỗ lực của 2 tháng đầu năm nay, tỉnh Yên Bái đã tiếp tục giữ vững tiến độ giải ngân trong top đầu các tỉnh trung du miền núi phía Bắc và là một trong 20 tỉnh giải ngân cao nhất cả nước. Đến nay tỉnh đã giải ngân đạt trên 130 tỷ đồng, vốn ngân sách trung ương giải ngân đạt gần 120 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương đối ứng giải ngân đạt gần 12 tỷ đồng. Nhờ thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia, đến nay tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Yên Bái chỉ còn trên 12%, trong đó huyện Mù Cang Chải giảm gần 10%, huyện Trạm Tấu giảm gần 7%, tỷ lệ xã có đường ô tô đến trung tâm xã được giải nhựa bê tông đạt 100%, có 17 xã và 25 thôn ra khỏi thôn xã đặc biệt khó khăn.
Hiện nay huyện Trấn Yên đang duy trì trên 910 hectare dâu đã cho thu hoạch ổn định để phục vụ nghề nuôi tằm lấy kén. Tuy nhiên nhận thấy những giá trị kinh tế từ nghề này đem lại, huyện Trấn Yên đã vận dụng linh hoạt chính sách ưu đãi từ nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh để có hỗ trợ tối đa cho nhân dân các địa phương mở rộng diện tích. 2 tháng đầu năm toàn huyện đã trồng mới được 82 hectare dâu tằm, trong đó có gần 20 hectare dâu trồng trên đất lúa. Diện tích trồng mới tập trung nhiều ở các xã như Báo Đáp, Việt Thành, Hòa Cuông, Y Can. Trước kia nghề trồng dâu nuôi tằm chỉ tập trung ở một số địa phương, nhưng nay đã lan rộng khắp các xã thị trấn của huyện Trấn Yên. Năm nay huyện phấn đấu trồng mới 150 hectare, những 2 tháng đầu năm đã trồng được trên 80 hectare dâu.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Yên Bái đã triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp, trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác cải cách thủ tục hành chính, qua đó góp phần tăng thu ngân sách cho nhà nước. Sau đây là phản ánh của nhóm phóng viên thời sự.
Hôm nay, chị Hứa Thanh Hoa, thôn Thanh Sơn, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái đến bộ phận phục vụ chính công thành phố Yên Bái để làm thủ tục sang tên quyền sử dụng đất. Do cung cấp đầy đủ giấy tờ theo quy định nên chỉ trong thời gian 15 phút, chị Hoa đã được cán bộ chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Yên Bái hẹn ngày 27 tháng 3 đến lấy kết quả. Thủ tục nhanh chóng, cán bộ hướng dẫn tận tình, không phải đi lại nhiều lần, làm chị Hoa rất hài lòng. Chị Hứa Thanh Hoa, thôn Thanh Sơn, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái nói:
"Các anh chị ở đây làm việc tương đối là nhanh nhẹn và linh hoạt hơn, thông minh hơn, thì là tư vấn thì cũng nhiệt tình. và cách xử trí thì cũng hợp lý và thông báo được cho công dân, người cần việc thì đã biết được ngày giờ chính xác để nhận hồ sơ hay là trả hồ sơ. Ngày xưa thì cứ hẹn ngày nó không rõ được lý lịch giờ thì nhiều người đến thì cứ phải mất công, nhưng mà hẹn đến là không chính xác được ngày. Bây giờ thì báo về điện thoại thì nó chuẩn hơn, chính xác hơn thì chúng tôi có thể sắp xếp công việc, không bị mất thời gian nhiều.
Những năm qua, thành phố Yên Bái luôn là địa phương đứng đầu tỉnh về số lượng hồ sơ, thủ tục tiếp nhận, giải quyết liên quan đến lĩnh vực đất đai. Chỉ tính riêng 2 tháng qua, Văn phòng Đăng ký Đất đai chi nhánh thành phố đã tiếp nhận gần 2.200 hồ sơ các loại liên quan đến lĩnh vực này. Đơn vị đã giải quyết được trên 1.500 hồ sơ, số còn lại đang được tiếp tục giải quyết theo đúng thời gian quy định. Với những nỗ lực trong công tác của đội ngũ cán bộ, không có hồ sơ nào của người dân địa phương liên quan đến lĩnh vực đất đai bị trễ hẹn hoặc không được xử lý đúng quy định. Chị Hà Thị Hồng, cán bộ chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Yên Bái cho biết.
Chi nhánh thì cũng đã áp dụng cái phần mềm VLID là cái phần mềm mới, từ khâu giải quyết, từ khâu tiếp nhận hồ sơ, giải quyết hồ sơ và liên thông thuế, rồi là trả kết quả, rồi là quản lý kết quả ISO, đồng thời cũng giúp cho công dân là có thể tra cứu được cái thủ tục hồ sơ hoặc là cái thông tin dữ liệu thửa đất trên cái phần mềm này, nên là dẫn đến là công dân khi đến giao dịch thì là cũng đã giảm thiểu được cái phần là phải đi lại trong cái quá trình xác minh cái nguồn gốc thửa đất hay là các thông tin liên quan đến thửa đất. Thế thì là quá trình thực hiện ở đây thì công dân cũng có thể đến tại quầy để thực hiện cái việc tra cứu. Đấy, bên cạnh đấy thì công dân thì là cũng đã được hướng dẫn về cái thanh toán các cái thủ tục trực tuyến, cho nên là công dân là cũng giảm thiểu được cái việc là phải đi lại trong cái việc lấy giấy tờ.
Để giải quyết nhanh gọn, đáp ứng nhu cầu của nhân dân liên quan đến lĩnh vực đất đai, thời gian qua công tác cải cách hành chính được chi nhánh đặc biệt quan tâm, qua đó giảm đáng kể thời gian giải quyết hồ sơ, thủ tục. Bên cạnh đó, chi nhánh cũng tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái tăng cường đối thoại, tích cực hỗ trợ nhân dân tháo gỡ những khó khăn vướng mắc ngay tại cơ sở, những vấn đề liên quan đến đất đai. Bà Phạm Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Yên Bái chia sẻ.
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố chúng tôi xây dựng phương hướng, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của năm 2024. Trong đó có nhiệm vụ và giải pháp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai cho người dân. Thứ nhất là nâng cao chất lượng, tiến độ và hiệu quả phục vụ của cán bộ công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính để đáp ứng mục tiêu yêu cầu cải cách hành chính, nhất là việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, chú trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin. Thứ hai là kịp thời tháo gỡ, giải quyết những vướng mắc, qua đó góp phần giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai nhanh gọn, đúng quy định. Thứ ba là tiếp tục thực hiện quá trình chuyển đổi số, qua đó nâng cao hiệu quả trong công tác cung cấp dịch vụ công đến người dân trên địa bàn thành phố Yên Bái. Năm 2024, phối hợp với các Ủy ban nhân dân các xã phường, tiếp tục triển khai thực hiện đề án 06 của Chính phủ, mô hình ngày thứ bảy cùng dân về giải quyết thủ tục hành chính thiết yếu trong lĩnh vực đất đai cho người dân theo đề án 06 cho nhân dân trên địa bàn thành phố Yên Bái.
Tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn và các địa phương để giải quyết hỗ trợ nhân dân trong việc thực hiện các thủ tục giấy tờ liên quan đến đất đai, Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Yên Bái hướng đến mục tiêu lấy thước đo về sự hài lòng của người dân để đánh giá chất lượng làm việc. Toàn thể đơn vị quyết tâm sẽ nỗ lực hơn nữa để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phục vụ tốt nhất nhu cầu của nhân dân.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg vừa công bố báo cáo thường niên năm 2023. Báo cáo thường niên của NATO tuyên bố Nga là mối đe dọa trực tiếp và quan trọng nhất đối với an ninh của các nước thành viên NATO cũng như hòa bình và ổn định ở khu vực. Theo dữ liệu được cung cấp trong báo cáo, tổng chi tiêu quân sự của NATO trong năm 2023 ước tính vào khoảng 1,1 nghìn tỷ đô và chi tiêu quốc phòng ở châu Âu và Canada đã tăng 11%. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định Mỹ và NATO đang từng bước leo thang cuộc khủng hoảng Ukraine, sử dụng Ukraine làm công cụ để đạt mục tiêu riêng. Tổng thống Nga Putin cho biết quân đội Ukraine đã nhiều lần cố gắng tấn công các mục tiêu ở Nga trong những ngày gần đây để phá rối cuộc bầu cử tổng thống nhưng không thành công. Theo ông Putin, quân đội Ukraine đã sử dụng hơn 2.500 binh sĩ, 35 xe tăng và 40 xe bọc thép trong mục đích phá rối cuộc bầu cử tổng thống Nga nhưng không thành công và hậu quả là mất 60% nhân lực và hơn 50% thiết bị bọc thép. Tổng thống Nga nhấn mạnh những hành động của quân đội Ukraine là vô nghĩa, xét từ góc độ quân sự và là hành vi tội phạm, xét từ góc độ nhân đạo. Mục đích của họ là nhằm phá rối quá trình bỏ phiếu bầu cử Tổng thống Nga và khủng bố thường dân Nga ở các khu vực giáp biên giới. Chỉ còn hơn 4 tháng nữa là đến Thế vận hội Paris. Để đảm bảo an toàn công cộng trong thời gian diễn ra sự kiện, Pháp không chỉ điều động cảnh sát và nhân viên an ninh duy trì trật tự tại hiện trường, mà còn triển khai các đơn vị chống máy bay không người lái để hạn chế các mối đe dọa do máy bay không người lái gây ra. Một sĩ quan cảnh sát cho biết máy bay không người lái được xác định là không thân thiện sẽ bị tiêu diệt khi đi vào khu vực được chỉ định. Thiết bị chống máy bay không người lái hạng nặng được chính quyền sử dụng được trang bị radar và camera, đồng thời có chức năng gây nhiễu anten, có thể đánh chặn máy bay không người lái cách xa vài km. Nếu việc đánh chặn không thành công, các nhà chức trách có thể sử dụng súng trường chống máy bay không người lái để gây nhiễu tín hiệu vô tuyến của máy bay không người lái hoặc bắn hạ máy bay không người lái bằng tia laser. Người đứng đầu lực lượng chống máy bay không người lái cho biết máy bay không người lái có thể được sử dụng cho các cuộc biểu tình hoặc khủng bố và lực lượng an ninh đã sẵn sàng đối phó với mọi mối đe dọa trên không. Thế vận hội Paris năm 2 nay sẽ được tổ chức trong 17 ngày từ 26 tháng 7 đến 11 tháng 8. Ngày 15 tháng 3, truyền thông Mỹ đưa tin lốc xoáy và thời tiết khắc nghiệt khác đã tấn công nhiều nơi trên khắp nước Mỹ, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Theo truyền thông Mỹ, thời tiết khắc nghiệt đã gây ra ít nhất 6 cơn lốc xoáy có sức tàn phá mạnh ở các bang như Indiana, Kentucky và Ohio. Cảnh sát trưởng Logan bang Ohio cho biết một cơn lốc xoáy đã khiến 3 người trong quận thiệt mạng. Trong khi đó, người phát ngôn của bệnh viện địa phương cho biết khoảng 20 người đã được điều trị gãy xương và các vết thương khác do lốc xoáy. Giới chức bang Kentucky cho biết cơn bão dữ dội đêm 14 đang gây hư hại hơn 100 tòa nhà và một số cơ sở hạ tầng trong bang. Thống đốc Andy Beshear đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại bang này để giải quyết thiệt hại do các cơn bão dữ dội gây ra. Theo báo cáo, trong ngày 15, hơn 30 triệu người từ Texas đến Nam California đang phải đối mặt với nguy cơ xảy ra bão dữ dội. Những khu vực này có thể hứng chịu mưa đá lớn, gió giật mạnh, mưa lớn và lốc xoáy.
Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này người chăn nuôi đang tập trung tái đàn và chăm sóc diện tích cây trồng vụ xuân. Đây cũng là thời điểm dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi dễ phát sinh và lây lan nếu không được kiểm soát tốt. Hiện ngành nông nghiệp và các địa phương trong tỉnh đang tập trung bám sát địa bàn, triển khai nhiều giải pháp phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Thời điểm này tại các cánh đồng trên địa bàn tỉnh Yên Bái, người dân đang tích cực chăm sóc lúa xuân đang kỳ đẻ nhánh. Theo bà con nông dân, vụ này thời tiết diễn biến phức tạp, nắng mưa xen kẽ, sâu bệnh dễ phát sinh và lây lan. Vì vậy bà con thường xuyên thăm đồng nhằm sớm phát hiện sâu bệnh, tập trung làm cỏ, bón phân, tăng cường dinh dưỡng và sức đề kháng cho cây trồng. Chị Nguyễn Thị Lan, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên nói:
Thời tiết đang thuận hòa như này, chúng tôi cũng ra đồng để xem phun thuốc với lại cỏ cho cây lúa, xem cây lúa phát triển như thế nào để mình còn kịp thời chăm bón. Bây giờ thì thời điểm này thì thời tiết ẩm ướt thì nó có mưa nhiều ấy, thì nó hay bị bọ dày với lại bọ xít. Rồi là thời điểm nữa là lúa phát triển thêm khoảng độ một tuần nữa là chuẩn bị phải phun khô vằn đậu ôn cho nó.
Những năm qua, nghề trồng dâu nuôi tằm đã giúp người dân xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống. Vì vậy, việc chăm sóc cây dâu con tằm luôn được tỉnh quan tâm chú trọng. Hiện các địa phương đang hướng dẫn người trồng dâu tập trung chăm sóc diện tích dâu tằm mới và diện tích để chuẩn bị thu hoạch, bắt đầu cho vụ nuôi tằm đầu tiên của năm. Bà Lê Thị Ảnh, xã Y Can, huyện Trấn Yên cho biết:
Diện tích dâu mới cấy của chúng tôi này là cũng chúng tôi cũng dựa vào cái thời tiết để chúng tôi chăm sóc dâu để làm cỏ, để làm sao mà chăm được cái vườn dâu cho nó lên tốt để kịp thời để tới đây tháng 3 này là để chúng tôi nuôi tằm. Bây giờ là cái diện tích dâu chúng tôi đã thu hoạch rồi thì là chúng tôi cũng đã làm cỏ và bón phân. Coi là cây dâu bây giờ là cũng đã lên là chuẩn bị là đi vào mùa để nuôi tằm.
Tính đến thời điểm này, kế hoạch trồng cây vụ xuân cơ bản đã hoàn thành để đảm bảo cây lúa và cây rau màu vụ xuân 2024 đạt năng suất sản lượng theo kế hoạch đã đề ra. Ngành nông nghiệp đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn dự báo tình hình sâu bệnh gây hại trên một số cây trồng, phân công cán bộ điều tra dự báo, dự tính tình hình sâu bệnh hàng tuần, trên cơ sở đó để có biện pháp phòng trừ hiệu quả. Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó trưởng phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Trấn Yên nói:
Đến nay thì đối với sản xuất nông nghiệp thì trên địa bàn huyện Trấn Yên thì cũng đã hoàn thành cái diện tích về gieo cấy. 2024 thì chúng tôi đã tập trung trồng đảm bảo cái diện tích trồng rừng vụ xuân đạt 70% theo cái kế hoạch ngay từ đầu xuân năm 2024 và tiếp tục là triển khai trồng một số các cây trồng chủ lực như trồng tre măng bát độ trong vụ xuân. Đối với diện tích lúa thì hiện nay thì cái diện tích lúa thì đã được gieo cấy đảm bảo 100% theo kế hoạch và hiện nay thì cây lúa đang bén rễ hồi xanh và đẩy nhánh thì chúng tôi cũng đã hướng dẫn bà con nhân dân tập trung chăm sóc tốt cái diện tích lúa ngay từ ban đầu để làm sao cây lúa sinh trưởng đảm bảo tốt ngay giai đoạn đầu.
Thời điểm sau Tết Nguyên đán, người chăn nuôi cũng tập trung vệ sinh chuồng trại và thực hiện tái đàn. Tuy nhiên đây cũng là thời điểm chuyển mùa, là điều kiện để dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm phát sinh. Vì vậy, nhiều cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai các giải pháp phòng trừ dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho đàn vật nuôi. Anh Đỗ Văn Đức, thôn Ngòi Sen, xã Văn Phú cho biết.
Trên xã cũng tổ chức, mấy trên thành phố tổ chức là về hướng dẫn về góc độ chăn nuôi. Thì là có được xã mời lên đấy là học chăn nuôi ở tại địa bàn. Thực tế mình chăn nuôi thì nó sẽ hiệu quả hơn so với trước đây, là ví dụ về bệnh tật hoặc là về bệnh tật là mình cũng học hỏi được đó để mình chữa được cho nó, mình giảm được bớt được gọi bác sĩ thú y đến nhà mình thì cũng giảm được phần chi phí đó, và cái thứ hai nữa là mình sẽ hạn chế về cái phần rủi ro.
Từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái chưa phát sinh dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm. Tuy nhiên không vì thế mà ngành nông nghiệp và người chăn nuôi chủ quan. Để bảo vệ đàn gia súc gia cầm của tỉnh, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh đã chủ động triển khai các biện pháp ngăn chặn, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, đồng thời ngăn ngừa bệnh lây truyền từ động vật sang người, từ đó giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng của dịch bệnh và nâng cao hiệu quả kinh tế từ chăn nuôi cho người dân. Ông Đàm Duy Đức, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Yên Bái nói:
Trong thời điểm này thì là thời tiết khí hậu biến thay đổi thất thường, lúc mưa lúc nắng và thời tiết độ ẩm cao thì dễ phát sinh các loại dịch bệnh, và đặc biệt là trong thời gian vừa qua thì cái lượng gia súc tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán thì đã giảm sút, và hiện nay thì bà con chuẩn bị tái đàn thì đối với việc nhập đàn gia súc mới thì cần kiểm soát chặt chẽ cái việc đầu vào, tức là chỉ mua con giống ở những cái cơ sở đảm bảo an toàn dịch bệnh và tiêm phòng được đầy đủ các loại vaccine. Còn đối với trường hợp mà gia súc chưa được tiêm vaccine thì cần tiêm bổ sung ngay tất cả các loại vaccine cho gia súc cũng như gia cầm. Đấy, thứ hai nữa là tổ chức thực hiện tốt cái việc tiêu độc khử trùng, làm sao thì đảm bảo là môi trường luôn được xử lý vệ sinh cũng như là sử dụng thuốc kháng trùng, và trong trường hợp phát sinh ổ dịch thì báo ngay cho cơ quan, gia súc có biểu hiện bất thường cũng như phát sinh dịch thì báo ngay cho cơ quan chuyên môn để xử lý kịp thời.
Năm 2023, ngành nông nghiệp Yên Bái đạt được nhiều kết quả khả quan với tổng sản phẩm nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,29%, nằm trong top 10 toàn quốc và đứng thứ 3 trong 14 tỉnh Trung Du, miền núi phía Bắc. Trong khi nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra như tổng sản phẩm lương thực có hạt, sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại, sản lượng thủy sản, kim ngạch xuất khẩu nông lâm nghiệp chiếm 30-40% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh. Với sự chủ động sát sao trong công tác phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, tỉnh Yên Bái quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đề ra. Trong đó phấn đấu năm 2024, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nông lâm nghiệp thủy sản đạt 5,55%. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tối qua Liên đoàn bóng đá châu Âu đã tổ chức lễ bốc thăm tứ kết cúp C1. Kết quả bốc thăm tứ kết cúp C1 châu 2023-2024 đã đưa đến những cặp đấu hấp dẫn không thể bỏ qua. Đáng chú ý nhất phải kể đến việc Real Madrid đối đầu Manchester City. Ngoài ra còn có cuộc đấu giữa Arsenal và Bayern Munich. Bên cạnh kết quả bốc thăm tứ kết cúp C1, kết quả bốc thăm nhánh đấu vòng bán kết cũng đáng chú ý. Arsenal và Bayern Munich cùng nhánh đấu với Real Madrid cũng như Manchester City. Điều này có nghĩa bất cứ đội nào trong 4 câu lạc bộ này cũng có thể gặp nhau tại bán kết và có cơ hội vào chung kết. Nhìn sang nhánh còn lại, đội thắng trong trận tứ kết giữa Atletico và Borussia Dortmund có thể gặp đội thắng ở trận Paris Saint-Germain gặp Barca tại bán kết. Tất nhiên một trong bốn đội này có cơ hội vào chung kết. Với tình hình như vậy, các cổ động viên ắt hẳn đang rất mong chờ Barca và Real Madrid gặp nhau tại chung kết cúp C1. Đó dự kiến sẽ là trận siêu kinh điển đáng chờ đợi nhất lịch sử. Sau lễ bốc thăm chia cặp của Champions League, Liên đoàn bóng đá châu cũng đã bốc thăm tứ kết cúp C2. Cũng giống như cúp C1 châu, 8 câu lạc bộ góp mặt ở tứ kết tham gia vào một buổi bốc thăm mở. Không có hạt giống và cũng không có quy tắc cản trở nào ở lễ bốc thăm này. Tất cả các câu lạc bộ đều có thể gặp nhau kể cả cùng quốc gia. Kết quả bốc thăm đã tạo nên những cặp đấu đáng chú ý. AC Milan sẽ đối đầu với đội bóng đồng hương AS Roma. Trận lượt đi được tổ chức trên sân San Siro, trận lượt về diễn ra ở sân Olimpico. Liverpool đã lượt đi trên sân nhà Anfield để chạm trán Atalanta trước khi hành quân đến Italia một tuần sau đó. Lượt đi tứ kết cúp SAI châu 2023-2024 sẽ diễn ra ngày 11 tháng 4. Các trận lượt về sẽ bắt đầu một tuần sau đó. Trận chung kết của giải sẽ được tổ chức ngày 22 tháng 5 tại Dublin, Cộng hòa Ireland. Rạng sáng nay đã diễn ra trận đấu sớm vòng 26 Bundesliga giữa câu lạc bộ Cologne và Red Bull Leipzig. Cologne và Red Bull Leipzig đã có hiệp 1 thi đấu khá cân bằng về mặt thế trận cũng như tỷ số, khi hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1 sau 45 phút thi đấu đầu tiên với các bàn thắng của Xavi Simons bên phía Leipzig, Adam Sian bên phía Cologne. Thế nhưng kịch bản hoàn toàn trái ngược đã diễn ra ở hiệp 2 khi Leipzig là đội chiếm hoàn toàn ưu thế và có được tới 4 bàn thắng. 3 trong số đó được các cầu thủ đội khách ghi chỉ trong vòng có 8 phút từ phút 63 đến phút 70 của trận đấu. Openda là người đã lập cú đúp bàn thắng trong thời gian này cùng một pha lập công của Haidara, qua đó giúp Red Bull Leipzig cầm chắc chiến thắng. Bàn thắng còn lại của trận đấu được Yusuf Poulsen ghi ở phút 82, ấn định chiến thắng chung cuộc 5-1, ấn tượng dành cho Red Bull Leipzig trước Cologne. Trận thua này khiến Cologne vẫn nằm trong nhóm có nguy cơ xuống hạng, còn Leipzig đã tạm vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 3 điểm có được.
Thời gian còn lại của chương trình là những thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 16 ngày 17 tháng 3 năm 2024, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều gió nhẹ. Đêm và sáng vùng cao trời rét, nhiệt độ cao nhất 28-30 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 28-30 độ, nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 14-16 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 29-31 độ, nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 29-30 độ, nhiệt độ thấp nhất 22-23 độ.
Thông tin và quảng cáo. Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay trên ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đang mừng lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông Chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của Phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đầm Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thuở Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.